Hắc ám huyết thời đại. Chương 473, quyết một trận thắng thua. Góc truyện audio.com. Mái tóc Sở Vân Thăng trắng xóa, tán loạn mà trôi lơ lửng bên trong ánh huỳnh quang, mặt như xương lạnh, không chút biểu tình, đây là người đồ đệ đầu tiên của hắn, cũng là lần duy nhất hắn thực sự muốn thu đồ đệ. Lại chỉ vì chút sai lầm nho nhỏ, mắt thấy đã muốn mất mạng tại chỗ. Hắn đã trải qua rất nhiều lần đau khổ vì mất đi người thân. Nguyên một đám chết tại trước mắt của hắn, nước mắt đã muốn chảy khô, đau đớn từ lâu không chỗ gửi. Hôm nay, chẳng lẽ còn muốn tăng thêm đau khổ vì mất đi đồ đệ? Hắn buồn bã cười cười, cái này là số mệnh của mình, vô luận mình làm cái gì, đều nhất định muốn cả đời phiêu linh, thiên sát cô tinh, không? Sở Vân Thăng buông thân thể gầy yếu của Dư Hàn Vũ trong ngực ra. Đứng lên, trong ánh mắt lạnh thấu xương, hắn giống như một tiểu nhân vật hướng về phía số mệnh mà hò hét. Ta đã hướng ngươi cúi đầu, vì cái gì còn không chịu buông tha ta? Bức ta lựa chọn đối địch với cả thiên hạ, ta cũng đã chấp nhận, vì sao còn muốn cướp đi tính mạng của đồ đệ ta? Chẳng lẽ ngươi nghĩ muốn cướp đi hết thảy của ta ư, nếu như trốn cũng không thoát. Tránh cũng không khỏi giống như hắn bị ngươi tra tấn tới chết. Không bằng ngay hôm nay liền thống thống khoái khoái cùng ngươi tử chiến đến chết còn hơn. Ngươi không phải nói ta là thần chữ sao? Ngươi không phải là muốn hắn chết sao? Tốt lắm, hôm nay, liền nhìn xem là ngươi hung ác, hay vẫn là lão tử cái này thần chữ lợi hại. Sở Vân Thăng thật sâu hít một hơi, cưỡng ép thúc dục phân nhánh tuyến thứ bảy, đem đệ thất đinh bước đến ngón tay, đâm rách ra thịt, bản thể nghịch nguyên khí tam nguyên bao bọc lấy mệnh nguyên chi huyết. Dùng mệnh huyết làm mực, thất đinh là bút, khuôn mặt dữ tợn mà lục chế một tấm phong thú phù tam giai đỉnh phong. Tánh mạng cùng thời gian thi đấu, đây là cuộc chiến sinh tử của Dư Hàn Vũ. Cũng là cuộc chiến liều lĩnh mà hắn dùng chính máu của mình để đặt cược. Dưới thủ pháp lục chế phù thành thạo của hắn, phong thú phù hiện lên phù quang màu vàng chói mắt, rực rỡ, ở trên không bay lượn, ánh sáng lung linh huyền ảo như sao chổi cắt ngang bầu trời. Thể hiện mị lực đỉnh cấp của kỹ thuật phù văn. Sau một khắc, tiêu hao đại lượng mạng nguyên cùng nguyên khí bản thể khiến thân thể Sở Vân Thăng thoáng lảo đảo. Khuôn mặt lạnh lùng cười cười, phóng ra phong thú phù đang phong ấn kẻ nhát gan đình trùng. Không đến mấy giây, mà kệ nó hoảng sợ muôn phần, dốc sức liều mạng mà giãy giụa đào thoát, Sở Vân Thăng vẫn lãnh khốc vô tình mà chuyển phong ấn của nó sang phong thú phù đang tỏa phù quang đại thịnh kia. Nghe, ta mặc kệ ngươi nghe hiểu được ngôn ngữ phức tạp hay không? Nhưng ngươi đều phải nghe. Hiện tại, hắn đã là chủ thể của ngươi, mạng của ngươi cùng hắn đều hợp lại với nhau, phải chết cùng chết, muốn sống cùng sống, Sở Vân Thăng lạnh lùng mà nói ra, quay người liền đem phong thú phù đỉnh phong hoàn toàn phong ấn vào trên người Dư Hàn Vũ đang tiếp cận tử vong. Bên trên phù phong lưu chủ thể khí tức chính là của Dư Hàn Vũ. Bảo đảm địa vị chủ thể của hắn. Chỉ có một đường nhỏ Sở Vân Thăng lưu lại với công năng câu thông giữa đình trùng và hắn. Đến tận đây, tấm phù đỉnh cấp này đã hoàn toàn thuộc về Dư Hàn Vũ. Với tư cách chủ thể của phong thú phù, một khi hắn tử vong, kẻ nhát gan đình trùng tuyệt không có khả năng sống sót. Hắn mà chết, ngươi cũng sống không được. Hắn còn sống, ta cam đoan ngươi cũng sẽ không chết. Sau khi làm xong hết thảy. Sở Vân Thăng vô lực mà ngồi dưới đất, một lần lại một lần cường điệu, thực hiện một khâu tối trọng yếu nhất thuyết phục kẻ nhát gan đình trùng bị phong ấn. Tại trong khoảng thời gian Dư Hàn Vũ đứt quãng nói chuyện, Sở Vân Thăng dùng tốc độ ánh sáng không ngừng vận chuyển trí óc. Muốn suy nghĩ thật rõ ràng, thấu triệt, trạng huống này, nếu như hắn đoán không sai là do thiếu sót trụ cột. Lại thêm vận khí không tốt. Phóng đại sai lầm, dẫn đến không gian không chiều của Dư Hàn Vũ không ổn định. Thậm chí đã sụp đổ. Dưới loại tình huống này, sinh mệnh chi nguyên tựa như nước trong thùng gỗ. Một khi thùng gỗ tan vỡ, liền rào rào mà chảy đi. Giờ phút này, cứ coi như hắn tuyệt địa phùng sinh mà ngộ ra phương pháp chuyển rời sinh mệnh chi nguyên cũng vô dụng. Dư Hàn Vũ không phải thiếu mạng nguyên, nếu không thể tu bổ cái thùng không gian không chiều này. Có nhiều mạng nguyên hơn nữa cũng chỉ là công dã tràng. Huống chi, đây là hiện thực, thứ mà hắn mấy tháng khổ tư suy nghĩ cũng nghĩ không ra. Thời điểm này càng không có khả năng nghĩ ra, hắn không phải thiên tài, càng không phải con của thần may mắn, cùng số mệnh phân cao thấp, vận khí vật này, tự nhiên là thuộc trận doanh của đối phương đấy, tuyệt không có chuyện chiếu cố hắn, chỉ cần ngươi chịu phối hợp, ta cam đoan ngươi chẳng những không có việc gì, hơn nữa, sau khi việc này qua đi, ta còn sẽ trả tự do cho ngươi, tự do chính thức. Sở Vân Thăng khoanh chân ngồi dưới đất, tóc trắng xõa vai, xuyên qua phong ấn lệnh, rành mạch mà hướng về kẻ nhát gan phong ấn đỉnh trùng truyền lại tin tức. Đây là thông qua phong ấn lệnh xuyên thẳng vào trong ý thức của sinh vật bị phong ấn. Sở Vân Thăng tin tưởng nó cho dù không thể hoàn toàn lý giải nhưng tối thiểu cũng có thể minh bạch tới 7-8 phần. Đây là nhân tố duy nhất hắn không thể tuyệt đối xác định trong toàn bộ cuộc quyết chiến đoạt mệnh này. Hắn cũng không phải là không có nghĩ tới trực tiếp dùng phong thú phù phong ấn Dư Hàn Vũ. Tạm thời bảo trụ tính mạng của hắn, ngày sau lại nghĩ biện pháp trở lại như cũ. Nhưng, thứ nhất hắn chưa từng có phong ấn nhân loại, phần thắng bao nhiêu hắn hoàn toàn không biết. Thứ hai, phong ấn mà có thể giữ lại mạng nguyên cùng ý thức nguyên hữu hoàn toàn là dựa vào vận khí. Mà vận khí vật này, tại bên trong cuộc chiến với số mệnh, hắn không cần nghĩ cũng biết, tuyệt đối không có chuyện đứng về phía mình. Hắn muốn đả bại số mệnh, đoạt mệnh quỷ môn quan, nhất định phải nắm giữ yết hầu của số mệnh, mà cái yết hầu này vĩnh viễn đều là công bình công chính mà còn tại đó. Đối với ai cũng cùng dạng, đó chính là quy tắc của vạn vật thế gian. Cho dù là số mệnh đang dương nanh múa vuốt kia cũng phải thông qua khống chế những quy tắc này. Phóng thích uy lực đủ để hủy diệt hết thảy, nhưng trừ phi cho nó đầy đủ thời gian, dưới tình huống bình thường, bản thân nó cũng không cách nào vượt qua những quy tắc này. Cũng vì hạn chế của quy tắc, thời gian ngắn cũng không cách nào cải biến được những thứ quy tắc này. Tựa như nó có thể thông qua quy tắc không gian học, đem toàn bộ vận mệnh của thế giới nhân loại đánh vào trong bóng tối. Nhưng đồng thời, nó cũng không cách nào ngăn cản vì chuyện này mà mang đến cho nhân loại năng lực thức tỉnh. Sở Vân Thăng muốn lợi dụng chính là chỗ này, lợi dụng việc số mệnh trong thời gian cực ngắn không cách nào thay đổi quy tắc, làm ra một loạt trình tự mà nó không cách nào can thiệp đến. Hắn muốn cho Dư Hàn Vũ nghịch chuyển phong thú phù, một khi nghịch chuyển, Dư Hàn Vũ liền giống như hắn trước đây, tạm thời dùng thân thể đình trùng để sống sót, từ trong tay số mệnh đoạt lại một cái mạng, mà kẻ nhát gan cũng tiến vào trong thân thể Dư Hàn Vũ. Đồng thời sẽ bị phong thú phù niêm phong lại, format không gian không chiều, đình chỉ việc không gian không chiều sụp đổ, sau đó thông qua thời gian dần dần khôi phục lại. Cái này chính là chỗ thần kỳ của phong thú phù, nó có thể đem sinh vật phong ấn sắp tử vong, thậm chí là bị nghiền nát kéo trở về nhân gian, đương nhiên đó cũng không phải chuyện dễ dàng, có thể nói đó là sự tình cực kỳ khó khăn cùng hà khắc. Nhưng chính hắn đã từng làm được qua, căn cứ việc tu luyện đồng dạng công pháp, Dư Hàn Vũ chỉ cần thỏa mãn 3 điều kiện, tất nhiên có thể nghịch phong ấn, liều lĩnh đánh bại số mệnh. Điều kiện thứ nhất, gần chết, Dư Hàn Vũ dĩ nhiên đạt rồi. Điều kiện thứ hai, thân thể năng lượng hóa cao độ, điểm này cảnh giới nhất nguyên thiên của Dư Hàn Vũ khẳng định không đạt được. Chỉ cần lấy lý giải của Sở Vân Thăng vào lúc này cũng dám xác định. Năng lượng hóa bất quá là trụ cột, mục đích chính là giúp cho không gian không chiều thứ chứa đựng mạng nguyên. Dưới tác dụng của phù văn, thoát ly bản thể, trong thời gian ngắn ký thác vào không gian chiều thứ tư, cuối cùng có thể đạt tới thân thể của sinh vật bị phong ấn. Mà hiện tại, không gian không chiều của Dư Hàn Vũ bởi vì tu luyện sai lầm, dưới sự trừng phạt của việc không làm chắc trụ cột, liền không cần đến tác dụng của phù văn, cũng đã bắt đầu thoát ly bản thể, dưới tình huống không cách nào ký thác vào không gian chiều thứ tư. Trực tiếp tiến nhập vào gian đoạn tử vong, điều này cùng những lời mà nữ nhân che mặt nói cực kỳ ăn khớp. Đã đạt được hai cái không phải vấn đề gì, Sở Vân Thăng nắm chắc thành công, nhưng điều kiện cuối cùng, cũng là điều kiện duy nhất hắn không cách nào hoàn toàn khống chế. Sinh vật bị phong ấn có ý thức tự chủ, hơn nữa cực độ trung thành đến tình trạng có thể vì chủ thể kính dâng hết thảy. Hắn tuy nhiên rất may mắn, lúc trước vì nghiệm chứng lý giải của chính mình đối với mệnh nguyên. Không tiếc hao tốn cực lớn tinh lực, tại thời điểm phong ấn kẻ nhát gan đình trùng, bảo lưu lại ý thức hoàn chỉnh cho nó. Hôm nay, mới có thể cho Dư Hàn Vũ một đường sinh cơ cuối cùng. Đồng thời, cũng cho mình một điểm vốn liếng cuối cùng để phản kháng số mệnh. Nhưng kẻ nhát gan đình trùng không phải minh. Nó sẽ không vì Dư Hàn Vũ kính dâng hết thảy, cho dù nó biết rõ chủ thể chết nó cũng không sống được. Nhưng mà loại kháng cự bản năng này vẫn sẽ tồn tại. Chỉ cần loại kháng cự này tồn tại dù chỉ là một giây, cũng sẽ dẫn đến toàn bộ quá trình nghịch chuyển thất bại. Cho nên trong kế hoạch của Sở Vân Thăng, trước hết mạnh mẽ đem nó phong ấn lên người Dư Hàn Vũ, đẩy nó vào tuyệt cảnh. Không còn sinh lộ, tiếp theo lại mềm mỏng bỏ đi mọi lo toan của nó. Cũng ném ra hấp dẫn cực lớn, tiêu trừ tất cả ý thức kháng cự của nó. Có thể thành công hay không? Tự xem nó có thể hiểu được bao nhiêu tin tức truyền đến. Sở Vân Thăng đã làm hết sức mình, hắn đem sách cổ đặt trong lòng. Mở mắt, lặng yên nói ra, ta không biết trong trí nhớ xa xôi của những sinh vật như ngươi có biết cái tên này hay không? Nhưng ngươi có thể nhớ kỹ một câu của ta, nó gọi là thần chữ chiếu thư, ngươi hay nghe cho kỹ. Nếu có một ngày, ta Sở Vân Thăng đăng cực thần vị, kế thừa thần quốc, chỉ cần ngươi không phản bội ta. Giờ này, chỗ này, ta hứa với ngươi, nếu như Minh không chết, ngươi chính là trùng vương một phương của thần quốc ta. Nếu như nó đã chết, ngươi tức thì là chí tôn của ức triệu vạn trùng trong thần quốc. Nên làm như thế nào? Chọn lựa ra sao? Ta nghĩ ngươi có lẽ minh bạch. Nói xong câu cuối cùng này, Sở Vân Thăng dứt khoát cắt đứt thông đạo phong ấn, đem phong thú phủ hoàn toàn giao cho Dư Hàn Vũ đang cận kề cái chết. Chậm rãi nhắm mắt lại, lặng yên chờ đợi thời khắc thắng bại cuối cùng. Cái này đã không còn là chiến tranh của một mình Dư Hàn Vũ, mà cũng chính là của hắn. Không khí lạnh như băng, dường như tại một khắc này hoàn toàn ngưng đọng, chỉ có tiếng tim đập, hữu lực mà va chạm vào cánh cửa số mệnh, thời gian dường như trở nên cực kỳ dài dằng dặc, mỗi một giây trôi qua, đều giống như hao phí toàn bộ lực lượng của thế giới. Một cuộc chiến không có khói thuốc súng, không có chiến hỏa, càng không có tình cảnh đồ sộ, nhưng là cuộc chiến sinh tử của hai bên, thắng, Dư Hàn Vũ có thể tân sinh. Trong sinh mệnh tử khí trầm trầm của Sở Vân Thăng cũng sẽ nghênh đón một ánh dạng đông yếu ớt nhưng đủ để chiếu sáng toàn bộ thế giới của hắn. Thua, Dư Hàn Vũ mất mạng tại chỗ, thế giới của Sở Vân Thăng tức thì sẽ một lần nữa lầm vào hắc ám cô tịch vô biên. Một bên là sinh, một bên là tử, ngay tại mấy phút đồng hồ này, quyết một trận thắng thua, cách chương.